Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 7 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên thành lập trên 400 tổ công tác tự quản phòng chống dịch bệnh.
Thành phố Thái Nguyên, nhiều tổ chức cá nhân ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19.
Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng tránh dịch bệnh COVID-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thời gian qua, Thành đoàn Thái Nguyên đã làm tốt công tác ủng hộ phòng chống dịch. Chuyên mục Thanh thiếu nhi thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của lãnh đạo thành đoàn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phát hiện, khẩn trương xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm liên quan đến phòng chống dịch COVID-19, nhất là các hành vi vi phạm không chấp hành biện pháp phòng chống dịch, chống đối người thi hành công vụ, phòng chống dịch, đưa tin sai không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, mất ổn định xã hội, tái chế khẩu trang y tế đã qua sử dụng, sản xuất hàng giả, đầu cơ găm hàng, tăng giá trái pháp luật, gian lận thương mại, gây bất ổn thị trường. Nếu có dấu hiệu tội phạm, phải chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan chức năng để điều tra xử lý về hình sự. Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương tiến hành điều tra, xem xét, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm có dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự. Các bộ, cơ quan, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình và kết quả thực hiện gửi Bộ Y tế trước ngày 15 tháng 4 năm 2020. Bộ Y tế tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 17 tháng 4 năm 2020.
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh, thành phố Thái Nguyên đã thành lập 401 tổ công tác tự quản phòng chống dịch COVID-19 tại 32 xã phường với gần 2.900 thành viên tham gia. Các thành viên tham gia tổ tự quản hoạt động trên tinh thần tự nguyện và có độ tuổi dưới 60, đảm bảo đầy đủ các thành phần theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Hiện nay, các tổ công tác tự quản tại các xóm tổ thực hiện kiểm soát chặt chẽ di biến động về nhân khẩu trên địa bàn tổ, xóm, nhất là người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài, người ở trong và ngoài tỉnh về, đến lưu trú, tạm trú trên địa bàn, cập nhật thông tin vào tờ khai y tế tất cả các nhân khẩu, người đang lưu trú, tạm trú tại xóm, tổ dân phố. Tuyên truyền người dân không ra đường khi không có việc cần thiết, đeo khẩu trang đúng cách khi ra đường, giữ khoảng cách tối đa 2 mét khi đi chợ, siêu thị, v.v.
Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, tính đến ngày 6 tháng 4 năm 2020, thành phố Thái Nguyên đã rà soát, kiểm tra, theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà, tại nơi lưu trú và tại cơ sở y tế, 305 trường hợp trên địa bàn có đi khám, điều trị bệnh hoặc thăm bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội từ ngày 1 tháng 3 năm 2020. Thực hiện công văn 834 ngày 29 tháng 3 năm 2020 của Sở Y tế Thái Nguyên, thành phố đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho 245 trường hợp từ Bệnh viện Bạch Mai trở về từ ngày 10 tháng 3 năm 2020 đến nay. Hiện 244 trên 245 trường hợp lấy mẫu xét nghiệm đã có kết quả âm tính lần 1, còn một trường hợp hiện đang chờ kết quả. Từ ngày 5 tháng 4, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho 16 trên 41 trường hợp trở về từ Bệnh viện Bạch Mai chưa đủ 14 ngày theo quy định và những trường hợp liên quan đến dịch vụ ăn uống tại Bệnh viện Bạch Mai. Hiện sức khỏe các trường hợp trên đều bình thường.
Một trong số các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 được Thủ tướng Chính phủ nêu tại Chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 là không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Thực hiện biện pháp phòng dịch này, từ ngày 1 tháng 4 đến nay, đại bộ phận nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đều nghiêm chỉnh chấp hành. Tuy nhiên, hiện nay tại khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp vẫn còn tình trạng một số người dân thuộc nhiều thành phần, lứa tuổi khác nhau tập trung quá 2 người để đi bộ, tập thể dục, v.v. Mặc dù ở vào thời điểm ghi hình là cuối giờ chiều ngày 6 tháng 4, tất cả người dân có mặt tại đây đều đeo khẩu trang, nhưng việc tập trung quá 2 người tại nơi công cộng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm. Đặc biệt, trong số những người có mặt tại quảng trường, có cả những người già trên 60 tuổi và trẻ em chính là những người không nên ra ngoài trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp theo khuyến nghị của Bộ Y tế. Để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các lực lượng chức năng của thành phố phối hợp với cấp ủy, chính quyền phường Trương Vương thường xuyên trực tại khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp để tuyên truyền, nhắc nhở người dân về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, để bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng cho bản thân, gia đình và xã hội, rất cần các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm chỉnh các biện pháp cấp bách và chung tay cùng cả nước trong cuộc chiến chống COVID-19.
Thực hiện chủ trương của Chính phủ, tỉnh và thành phố Thái Nguyên về việc hỗ trợ cho các hộ nghèo khó khăn không có thu nhập ổn định trong phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân phường Tân Long đã trợ cấp lương thực cho 92 hộ dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và yếu thế trên địa bàn phường. Phường Tân Long hiện có trên 2.400 hộ với gần 7.500 nhân khẩu, trong đó có gần 100 hộ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và yếu thế sinh sống tại 10 tổ dân phố. Hầu hết các hộ có hoàn cảnh khó khăn đều là lao động tự do, không có việc làm cũng như thu nhập ổn định. Để kịp thời động viên và giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo ổn định cuộc sống, trong thời gian thực hiện chủ trương của Chính phủ về cách ly toàn xã hội, Ủy ban Nhân dân phường hỗ trợ mỗi hộ 10kg gạo và một thùng mì tôm, tổng trị giá gần 20 triệu đồng. Số tiền này được trích từ Quỹ vì người nghèo của phường và một số các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn ủng hộ.
Qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm thường xuyên, đến nay trên địa bàn xã Thịnh Đức chưa xác định trường hợp ca bệnh nào. Hiện nay có 8 trường hợp đang được cách ly tại gia đình. Đây là những trường hợp đưa người đi khám bệnh và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Cả 8 trường hợp này đều được Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên tổ chức lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cả 8 trường hợp đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân xã đã triển khai 34 văn bản chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch và thực hiện báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Xã đã thành lập và ban hành quy chế hoạt động của 12 tổ công tác tự quản với 86 thành viên phòng chống dịch COVID-19 tại các xóm để thực hiện công tác tuyên truyền, rà soát các đối tượng đang lưu trú, tạm trú, đi đến địa bàn xã từ ngày 10 tháng 3 trở lại đây. Tiếp sóng của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên ngày 2 lần, sáng, chiều, tổ chức tuyên truyền trên hệ thống phát thanh các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thành phố và của xã. 12 trên 12 xóm tổ chức phát trên hệ thống loa truyền thanh phòng chống dịch COVID-19 hai lần trên ngày và tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố và của xã. Căng treo 5 băng rôn tuyên truyền trực quan, cấp phát 31 đĩa tuyên truyền cho các xóm và cơ quan đơn vị trên địa bàn, tiếp nhận 2.130 tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch corona và tiến hành cấp phát đến các hộ gia đình trên địa bàn xã. Ban chấp hành Đoàn Thanh niên xã đã tổ chức hướng dẫn, khai báo y tế được 769 lượt người. Bên cạnh đó, Bộ phận Văn hóa xã hội của xã đã tổ chức tuyên truyền lưu động phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4 năm 2020.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, từ ngày 1 tháng 4 năm 2020, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch vận động nhân dân các dân tộc của thành phố tham gia ủng hộ phòng chống dịch. Đến nay, nhiều tổ chức cá nhân trên địa bàn đã tích cực tham gia đóng góp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Ngay trong sáng ngày 7 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận 1,5 tấn gạo ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Số gạo trên do gia đình bà Đào Thanh Hảo, xóm Nam Đồng, xã Tân Cương ủng hộ. Được biết số gạo này có tổng giá trị trên 20 triệu đồng, được gia đình bà Hảo tự mua thóc về sát thành gạo, đóng thành từng túi nhỏ với trọng lượng 10kg một túi, đảm bảo các khâu vệ sinh an toàn trước khi chuyển tới ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 ở thành phố Thái Nguyên. Trò chuyện với chúng tôi, bà Đào Thanh Hảo, Giám đốc Hợp tác xã Chè Hào Đạt, xóm Nam Đồng, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, đã chia sẻ về lý do gia đình bà tự nguyện tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch.
Thì bản thân tôi là một người nông dân, đứng ở trong địa bàn Tân Cương thì tôi cùng gia đình thì cũng mong muốn rằng là có một chút là đóng góp vào cho xã hội, đóng góp về cho những hộ nghèo cùng chung tay với xã hội để vượt qua cái dịch bệnh COVID-19.
Nói về hành động tốt đẹp của gia đình bà Hảo, ông Phạm Đức Tiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Sau khi Mặt trận Tổ quốc xã Tân Cương phát động cái lời kêu gọi tất cả chung tay để phòng chống dịch Covid, gia đình nhà bà Hảo này cũng đã trực tiếp điện thoại trực tiếp cho Mặt trận Tổ quốc xã Tân Cương và cũng hưởng ứng cái phong trào này thì thông qua Mặt trận Tổ quốc xã Tân Cương đến Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên là ủng hộ cái số gạo là 1,5 tấn, tức là 1.500 kg. Đây là một cái tấm gương mà chúng ta cần phải nhân rộng tới toàn xã hội.
Ngay sau khi tiếp nhận số gạo ủng hộ trên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã phân bổ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 6 xã, gồm Linh Sơn, Đồng Liên, Thịnh Đức, Cao Ngạn, Phúc Chiều và Huống Thượng để chuyển tới tận tay 150 hộ gia đình nghèo tại các địa phương trên nhằm hỗ trợ các gia đình trong lúc khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Được biết, ngoài việc tiếp nhận ủng hộ bằng hiện vật như gạo, trang thiết bị y tế, v.v., đến ngày 7 tháng 4, thành phố Thái Nguyên cũng đã tiếp nhận được tổng số trên 1,1 tỷ đồng của các tổ chức cá nhân ủng hộ công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và cộng đồng doanh nghiệp thành phố cũng đã và đang triển khai nhiều hoạt động nhằm kêu gọi sự chung tay của cả cộng đồng xã hội trong công tác phòng chống dịch. Bà Lê Thị Ngọc Hoa, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hưởng ứng lời kêu gọi nhân dân cả nước chung tay phòng chống dịch, Hội Phụ nữ từ thành phố cho đến cơ sở đã có rất nhiều những cái hoạt động ý nghĩa. Trong đó nổi bật là các cái hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ hội viên phụ nữ cùng thực hiện các cái biện pháp tích cực để phòng chống dịch. Có nhiều chị cũng đã thực hiện cái việc là miễn giảm cái tiền phòng trọ, tiền cho thuê ký ốt, rồi dành dụng tiền để mua các cái trang thiết bị bảo hộ, may khẩu trang, rồi là các cái kính chắn giọt bắn để tặng cho mọi người.
Thay mặt cho cộng đồng doanh nghiệp thành phố, ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên nói.
Hội Doanh nghiệp thành phố nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp của thành phố đã đóng góp cho tỉnh, cho thành phố gần 10 tỷ tham gia để cùng cả nước chống dịch lần này.
Thông qua những hoạt động ý nghĩa thiết thực nói trên của các tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố đã góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, tạo thêm tinh thần, động lực cho toàn xã hội trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng tránh dịch COVID-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thời gian qua, các ban ngành, đoàn thể thành phố Thái Nguyên đã tuyên truyền vận động hội cơ sở và các hội viên tích cực tham gia ủng hộ. Thành đoàn Thái Nguyên là một trong những tổ chức chính trị xã hội làm tốt công tác ủng hộ phòng chống dịch. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên đã có cuộc trao đổi nhanh với anh Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Thưa anh, thời gian qua phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ thì các đoàn viên thanh niên của thành phố Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động thiết thực trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vậy thì anh có thể chia sẻ rõ hơn những việc làm đó để quý khán giả cùng biết.
Trước tình hình diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh COVID-19, thì Ban Thường vụ Thành đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn bộ đội trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, của các bộ ngành trung ương cũng như là của Thành ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên, và cụ thể hóa các chương trình hoạt động đó thì tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên đã tổ chức một số cái hoạt động cụ thể như là triển khai cái cuộc thi xây dựng video clip tuyên truyền trên nền nhạc có lời xem COVID. Sau khi phát động thì gần một tháng thì chúng tôi đã nhận được hơn 1.200 video clip tham gia dự thi đến từ 151 cơ sở đoàn, bộ đội trực thuộc của thành đoàn và thu hút gần 60.000 lượt like và hơn 650.000 lượt chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Ngoài ra thì chúng tôi còn chỉ đạo các cơ sở đoàn của phường xã xây dựng các mô hình tuyên truyền GT 3D với các nội dung khẩu hiệu như là hạn chế tập trung nơi đông người, rồi là đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên liên tục cũng như là khai báo y tế.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì Thành đoàn Thái Nguyên đã cụ thể hóa cái lời kêu gọi này như thế nào?
thực hiện lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như là của Ủy ban nhân dân thành phố và Mặt trận Tổ quốc thành phố, thì Ban Thường vụ Thành đoàn đã họp bàn và tiến hành tổ chức phát động cho cán bộ đoàn viên hội viên thanh thiếu nhi của toàn thành phố Thái Nguyên chung tay ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đến thời điểm hiện tại thì qua tiếp nhận các tin nhắn ủng hộ vào cái số tài khoản của cơ quan thành đoàn cũng như là đăng ký ủng hộ, thì cơ quan thành đoàn đến thời điểm hiện tại cũng đã tổng hợp được số kinh phí là gần 300 triệu đồng.
Trong cái thời gian tới thì dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19 khả năng còn kéo dài và diễn biến phức tạp, thì thành đoàn sẽ tiếp tục thực hiện những cái hoạt động cụ thể gì, kêu gọi các cơ sở đoàn, hội, độ trực thuộc hành động ra sao để cùng với chính quyền thành phố Thái Nguyên chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Ban thường vụ thành đoàn tiếp tục xác định cái công tác tuyên truyền, vận động cán bộ đoàn viên thanh niên tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, và chúng tôi tập trung chỉ đạo các cơ sở đoàn, hội đồng trực thuộc triển khai các nội dung. Thứ nhất là sẽ thành lập hội thanh niên xung kích phản ứng nhanh từ cấp thành phố đến cấp cơ sở. Cái thứ hai là chúng tôi phát động triển khai cuộc thi tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên chung tay phòng chống COVID-19 với hai nội dung thi. Nội dung thứ nhất là xây dựng thiết kế các mô hình sản phẩm, ý tưởng sáng tạo phòng chống COVID-19. Và nội dung thứ hai đó là sẽ ở nhà thời COVID với các nội dung như là xây dựng video, clip, hình ảnh, rồi là các iGraphic, rồi các banner, băng rôn thực hiện tuyên truyền, và sẽ thực hiện tuyên truyền trên các cam kết của thành đoàn Thái Nguyên. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đang có một cái ý tưởng, đó là sẽ triển khai hệ thống gian hàng thanh niên của thành phố Thái Nguyên với các nội dung cùng chung tay giúp đỡ doanh nghiệp.
Xin cảm ơn anh.
Thưa quý vị và các bạn, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam đã bước vào giai đoạn mới. Số ca mắc đang tăng nhanh từng ngày và có nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng. Dự báo, dịch bệnh sẽ lây lan nhanh trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế xã hội của đất nước. Ngày 31 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 16 CTTTC về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Nội dung chỉ thị như sau.
Thực hiện lời kêu gọi toàn dân đoàn kết, cùng nỗ lực để chiến thắng đại dịch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, để tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, nhất là chỉ thị số 15 CTTTG ngày 27 tháng 3 năm 2020, tuân thủ các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách sau. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc, theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng nhà máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi người dân cần chung sức, đồng lòng phòng chống dịch bệnh COVID-19 bằng cách làm tốt các hướng dẫn sau. 1. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, không sử dụng phương tiện giao thông công cộng để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. 2. Nếu buộc phải ra ngoài, luôn luôn đeo khẩu trang, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu là 2 mét. 3. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. 4. Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, lau rửa thường xuyên để thông thoáng, sinh hoạt lành mạnh. 5. Thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế. Để khai báo y tế, người dân chỉ cần tải ứng dụng nCoV trên điện thoại di động. Ứng dụng nCoV hỗ trợ hệ điều hành Android và iOS. Ngoài ra có thể khai trực tuyến tại tờ khai y tế.vn. Toàn bộ thông tin cá nhân được bảo mật, quản lý chặt chẽ. Việc khai báo y tế này để phục vụ phòng chống dịch, đòi hỏi sự tự giác của mỗi cá nhân vì sức khỏe bản thân và cộng đồng. Qua đó, nhằm giúp phát hiện, cách ly, khoanh vùng ổ dịch kịp thời trong trường hợp có ca bệnh, đồng thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở, gọi ngay đến đường dây nóng của tỉnh và thành phố Thái Nguyên 0967 821 212, 0903 286 422, 0942 144 368 hoặc cơ sở y tế gần nhất.
Thành phố Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của tỉnh, nơi tập trung đông dân cư chiếm gần 1/3 dân số của tỉnh, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Để chủ động công tác phòng chống dịch, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, phường, xã triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện quyết liệt, chặt chẽ hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành, quyết tâm. Trước đó, thành phố đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch như phun khử trùng tiêu độc tại các cơ quan, đơn vị, trường học, nhà ga, bến xe, trung tâm thương mại, các cơ sở tôn giáo, thành lập đội phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh, cấp phát khẩu trang phòng dịch miễn phí cho tất cả người dân trên địa bàn, chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, nhân lực, cơ số thuốc phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hiện nay, tỉnh và thành phố Thái Nguyên đang quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng chống dịch. Điều quan trọng bây giờ là mỗi người dân hãy bình tĩnh, không hoang mang, tin tưởng vào công tác phòng chống dịch từ trung ương đến địa phương. Thay vì suy nghĩ tiêu cực, hoảng sợ, tích trữ lương thực, việc mỗi người cần làm bây giờ là thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ và khuyến cáo của Bộ Y tế. Với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19, chúng ta quyết tâm thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ thị 15-16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch là để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Cách ly xã hội mang ý nghĩa là giữ khoảng cách trong xã hội để đối phó với tình huống nguy hiểm, bùng phát dịch bệnh, giữ khoảng cách người với người, cộng đồng với cộng đồng. Đây là khoảng thời gian vàng để hạn chế tối đa việc lây nhiễm ra cộng đồng, vấn đề một số nước đã vấp phải. Nếu chúng ta không cương quyết việc này thì hậu quả khôn lường đối với sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Trong chỉ thị có nêu rõ, người dân chỉ nên ra ngoài khi thực sự cần thiết. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, buổi sáng và buổi chiều vẫn còn tình trạng người dân đi bộ và tập thể dục tại các nơi công cộng. Điều này tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Đề nghị người dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ nên tập thể dục tại nhà để thực hiện nghiêm chỉ thị 15-16 của Thủ tướng Chính phủ trong phòng chống dịch bệnh. Có như vậy mới đảm bảo sức khỏe và tính mạng của chính mình và cộng đồng. Cách ly 15 ngày, chúng ta cần phải làm gì? Cách ly xã hội hay giãn cách xã hội là một trong những biện pháp quan trọng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Thủ tướng ban hành chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ đêm ngày 1 tháng 4 trên phạm vi toàn quốc. Các yêu cầu khi cách ly xã hội bao gồm chỉ đi ra ngoài để mua thực phẩm, kiểm tra sức khỏe hoặc đi làm chỉ khi công việc buộc chúng ta phải tới công sở. Khi đi ra ngoài, chúng ta cần giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét với người gần nhất. Rửa tay ngay khi về tới nhà và sau khi có tiếp xúc với các bề mặt. Không đi thăm hỏi kể cả bạn bè và người thân trong gia đình. Cách ly xã hội là biện pháp cao hơn là chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp, nhưng đây không phải là yêu cầu phong tỏa. Tuân thủ cách ly chỉ ra ngoài trong những trường hợp sau: mua lương thực thực phẩm cần thiết, mua thuốc cấp cứu, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, nơi công cộng, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động, thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp. Những hàng thiết yếu nào được phép mở cửa trong những ngày cách ly toàn xã hội? Siêu thị tổng hợp, trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ, trung tâm thương mại, mở siêu thị tổng hợp, văn phòng cho thuê, bệnh viện, chợ dân sinh, mở các cửa hàng thực phẩm, rau quả, đồ khô, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ, cửa hàng tạp hóa kinh doanh trái cây, chỗ kinh doanh nông sản, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ ngân hàng, cửa hàng kinh doanh xăng dầu, ga, khí đốt.
Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, cách ly là biện pháp rất quan trọng để kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Hiện nay, ngoài cách ly tại cơ sở y tế theo quy định, thì có những người chỉ cần cách ly tại gia đình và nơi lưu trú để theo dõi, giám sát. Nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, sau đây chúng tôi xin giới thiệu hướng dẫn của Bộ Y tế việc cách ly y tế tại hộ gia đình, nơi lưu trú. Mời các bạn lắng nghe.
Theo quy định, những người không có các dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19 như sốt, ho, khó thở và có một trong những yếu tố sau đây thì phải cách ly.
Sống trong cùng nhà, cùng nơi lưu trú, người cùng làm việc, cùng nhóm du lịch, cùng đoàn công tác, nhóm vui chơi với người bị bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh.
Người có tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với người bị bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh.
Người ngồi cùng hàng hoặc ngồi trước sau 2 hàng ghế trên cùng một chuyến xe, toa tàu, máy bay với người bị bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh.
Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ Trung Quốc hoặc từng đi qua Trung Quốc trừ tỉnh Hồ Bắc trong vòng 14 ngày kể từ ngày đầu tiên nhập cảnh vào Việt Nam.
Về thời gian cách ly.
Thời gian cách ly tối đa là 14 ngày, tính từ ngày tiếp xúc lần cuối với người bị bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh hoặc từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam.
Khi người nghi ngờ mắc bệnh được chẩn đoán để loại trừ không mắc bệnh thì những người được cách ly có liên quan sẽ kết thúc việc cách ly.
Yêu cầu về nơi cách ly.
Tốt nhất người được cách ly nên ở một phòng riêng. Nếu không bố trí được thì phải kê giường ngủ của người được cách ly cách giường ngủ của các thành viên khác trong gia đình ít nhất 2 mét.
Phòng cách ly nên thoáng khí, ít đồ đạc và thường xuyên được vệ sinh, lau chùi, khử khuẩn sạch sẽ.
Người được cách ly cần thực hiện những việc sau.
Phải chấp hành nghiêm ngặt thời gian tự cách ly, không được tự ý rời khỏi khu vực cách ly.
Hàng ngày tự đo thân nhiệt ít nhất 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều. Ghi chép kết quả đo vào phiếu theo dõi sức khỏe và thông báo cho cán bộ y tế được phân công theo dõi. Khi thấy có một trong các biểu hiện như sốt, ho, khó thở, phải báo ngay cho cán bộ y tế để được khám và điều trị kịp thời.
Người được cách ly phải hạn chế tiếp xúc trực tiếp, không ăn chung, uống chung, dùng chung dụng cụ với người trong gia đình và những người khác. Thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn để phòng tránh lây lan cho người xung quanh.
Tập thể dục đều đặn, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Phải thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng đã qua sử dụng để vào túi đựng rác thải riêng và giao cho cán bộ y tế để xử lý như chất thải lây nhiễm theo quy định.
Đối với các thành viên trong gia đình, người làm việc, người quản lý nơi lưu trú của những người được cách ly cần lưu ý.
Hạn chế tiếp xúc với người được cách ly. Khi cần tiếp xúc phải đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét.
Thường xuyên lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường.
Giúp đỡ, động viên, chia sẻ với người được cách ly để họ yên tâm, tin tưởng, hợp tác, thực hiện việc cách ly theo quy định.
Thông báo ngay cho cán bộ y tế được phân công theo dõi khi người được cách ly có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, khó thở.
Hỗ trợ phương tiện vệ sinh xà phòng, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang cho người được cách ly nếu có yêu cầu.
Không tổ chức hoạt động đông người tại gia đình, nơi lưu trú.
Không chủ quan, không hoang mang khi nghi ngờ mình thuộc đối tượng cần cách ly. Hãy gọi điện đến cơ sở y tế gần nhất hoặc số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 3228 hoặc 1900 9095.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Khuyến cáo thực hành 7 thói quen để phòng chống bệnh COVID-19 trong mùa dịch. 1. Trước gặp nhau tay bắt mặt mừng, nay gặp nhau không bắt tay. 2. Trước hay vô thức đưa tay lên mặt, nay không đưa tay lên mắt, mũi, miệng. 3. Trước về tới nhà là xà vào người thân, nay cần thay ngay quần áo, tắm rửa. 4. Trước ăn xong đánh răng là đủ, nay thêm súc họng bằng nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn. 5. Trước hay giao lưu gặp gỡ, nay không mời khách tới nhà và cũng không tới nhà người khác. 6. Trước ốm đau đến ngay bệnh viện, nay gọi điện thoại trước cho nhân viên y tế để được tư vấn. 7. Cuối cùng, tự giác và nhắc nhau thực hiện các quy định và khuyến cáo phòng chống dịch. Thói quen gặt hành động gặt thành công chống COVID-19.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 7 ngày 8 tháng 4 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng, có lúc mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ, ngày giảm mây trời nắng, chiều có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng, có lúc mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ, ngày giảm mây trời nắng, chiều có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng trời rét.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!